Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Năm, ngày mùng 5 tháng 6 năm 2025, thứ Năm trong tuần thứ Bảy mùa Phục Sinh, cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ Thánh Boniphát, giám mục Từ Đàm. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 17 từ câu 20 đến câu 26. Khi ấy Đức Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: Lạy Cha, con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, để tất cả nên một như Cha ở trong con và con ở trong Cha, để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con. Phần con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho con, để họ được nên một như chúng ta là một. Con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một. Như vậy, thế gian sẽ nhận biết là chính Cha đã sai con và đã yêu thương họ như đã yêu thương con. Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con. Vinh quang mà Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu thương con trước khi thế gian được tạo thành. Lạy Cha, là đấng công chính, thế gian đã không biết Cha, nhưng con đã biết Cha, và những người này đã biết là chính Cha đã sai con. Con đã cho họ biết danh Cha, và sẽ còn cho họ biết nữa, để tình Cha đã yêu thương con ở trong họ, và con cũng ở trong họ nữa. Quý vị và các bạn thân mến, Chúa Giêsu trước khi bước vào cuộc thương khó đã không ngừng nghĩ về hội thánh, nghĩ về những người mà Cha đã ban cho người. Và lời cầu nguyện cuối cùng của người trước khi chịu chết không phải là xin cho hội thánh được thành công, không phải xin cho các tông đồ được nổi bật, mà là xin cho họ nên một như Cha ở trong con và con ở trong Cha. Sự hiệp nhất theo Chúa Giêsu không phải là sản phẩm của con người, mà là ơn của Chúa. Không phải do tài năng hòa giải, không chỉ do sự kiên nhẫn hay cố gắng hòa đồng từ phía cá nhân nào đó, mà trước hết và trên hết, đó là ân ban đến từ việc con người hiệp thông với Thiên Chúa Ba Ngôi. Chúng ta thường hiểu hiệp nhất như một kết quả của thỏa hiệp, của nhường nhịn. Điều này đúng nhưng chưa đủ. Nếu chỉ dừng ở mức độ con người, chúng ta sẽ sớm chạm đến giới hạn. Sự mệt mỏi khi cứ phải chịu đựng, sự tổn thương khi không được thấu hiểu, và sự thất vọng khi đã cố gắng mà không thấy thay đổi. Giáo lý Hội Thánh từ số 775 đến 776 diễn tả rằng, sự hiệp thông là hoa trái và là biểu hiện của tình yêu Ba Ngôi. Sự hiệp nhất mà Chúa Giêsu xin không xuất phát từ nỗ lực của chúng ta, mà là phát sinh từ chính đời sống nội tại của Thiên Chúa, Cha, Con và Thánh Thần. Ba ngôi vị nhưng hoàn toàn nên một trong tình yêu. Khi chúng ta sống trong mối tương quan với Thiên Chúa, lúc đó chúng ta mới có khả năng hiệp nhất với nhau cách bền vững và chân thực. Quả vậy, chúng ta dễ dàng thấy mình có thể yêu thương người khác, có thể sống hòa thuận. Khi tất cả đều ổn, nhưng khi khác biệt xảy ra, khi va chạm về tính cách, khi không được cảm thông, khi bị hiểu lầm, chúng ta sẽ nhận ra giới hạn của mình rất rõ. Một người có thể nhẫn nhịn hôm nay, nhưng không ai có thể nhẫn nhịn mãi bằng sức của mình. Một người có thể bao dung, nhưng không có bao dung nào là vô hạn nếu không nhờ ơn Chúa. Trong gia đình, trong cộng đoàn, thậm chí trong hội thánh, sự hiệp nhất thật sự không thể duy trì chỉ bằng sự thiện chí cá nhân. Vì mỗi người có một ngưỡng chịu đựng, một vết thương riêng, một sự nhạy cảm riêng. Và chính khi chạm đến giới hạn đó, hiệp nhất bằng sức người sẽ sụp đổ. Vì thế, Chúa Giêsu không xin Cha cho họ biết sống nhẫn nhục nhau, nhưng xin cho họ nên một như chúng ta là một. Nghĩa là khi chúng ta cùng gắn kết trong Đức Kitô qua cầu nguyện, qua thánh thể, qua lời Chúa, thì sự khác biệt không còn là nguyên nhân chia rẽ, mà trở thành một cơ hội để yêu nhau hơn, thấu hiểu nhau trong Thiên Chúa Ba Ngôi. Trong đời sống hôn nhân, nếu vợ chồng chỉ cố giữ hòa khí vì trách nhiệm hay vì con cái, thì sẽ đến lúc kiệt sức. Nhưng nếu cả hai cùng cầu nguyện, cùng đến với bí tích, cùng nhờ ơn Chúa để tha thứ cho nhau, thì hôn nhân sẽ vượt qua được những khủng hoảng. Hay trong đời sống cộng đoàn, nếu sự hiệp nhất chỉ là do người điều hành giỏi, hay do ai đó dễ thương, thì cũng chỉ chóng qua mà thôi. Nhưng nếu mọi thành viên cùng nhìn về Chúa, cùng sống lời Chúa, cùng khiêm tốn trước Chúa, thì sự hiệp nhất đó bền vững hơn rất nhiều. Quý vị và các bạn thân mến, hiệp nhất không phải là cố gắng để sống yên ổn, mà là hoa trái của một tình yêu đến từ Thiên Chúa, chảy tràn trong mỗi người chúng ta. Chỉ khi mỗi người biết ở lại trong tình yêu của Chúa, thì sự hiệp nhất mới bền lâu, và thế gian mới nhận biết rằng Đức Kitô là thật, là hiện hữu giữa thế gian hôm nay. Lạy Chúa, xin cho chúng con không cố gắng hiệp nhất bằng sức mình, nhưng biết cậy nhờ vào tình yêu Ba Ngôi là nguồn mạch của mọi hiệp thông. Để nhờ Chúa, chúng con không chỉ sống gần nhau mà còn thực sự nên một trong Chúa. Amen.
Còn yêu